Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội quốc tế trực tuyến. Bài chia sẻ có tiêu đề Chân chính tính sư tính Pháp, quan niệm căn bản sẽ thay đổi. Trải nghiệm tu luyện của tôi khi làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York. Kính chào sư phụ, kính chào các đồng tu. Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và tới Hoa Kỳ vào năm 2008. 10 năm trước, khi còn học đại học, một học viên địa phương đã đề nghị tôi giúp đỡ về truyền thông. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm và đề cao trong tu luyện khi làm việc trong lĩnh vực truyền thông hơn 10 năm qua. Trong những năm học đại học, tôi đã trợ giúp viết tin bài về Shenzhen ở nhiều thành phố ở Hoa Kỳ. Sau đó, tôi tham gia đưa bài và một sự kiện chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi phỏng vấn một vị học giả từ Trung Quốc, tôi đã giúp ông thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cảm thấy rằng làm việc trong lĩnh vực truyền thông đã cho tôi nhiều cơ hội thức tỉnh lương tâm mọi người. Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển đến một thành phố nhỏ ở miền Nam Hoa Kỳ để học tiếp bằng thạc sĩ. Tôi tiếp tục trợ giúp viết bản tin vào các dịp cuối tuần. Nhưng không lâu sau, tôi đã nhận ra thật khó để cân bằng giữa lịch học bận rộn với việc tu luyện đại pháp và tham gia giảng chân tướng. Tôi thường phải thức khuya để hoàn thành bài tập, rồi cuối tuần lại bay tới các thành phố khác để lấy tin. Tôi là học viên duy nhất ở thành phố nhỏ đó, nên cảm thấy không có môi trường tu luyện tốt. Thời gian đó, một học viên khác đã đề nghị tôi làm truyền thông toàn thời gian. Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này. Tôi ra trường vào năm 2014 và làm phóng viên toàn thời gian cho thời báo The Epoch Times ở Washington, D.C. Công việc chủ yếu của tôi là tham dự sự kiện, tiến hành phỏng vấn, chụp ảnh và viết bài. Khi tôi còn đi học, viết lách và nhiếp ảnh là những sở thích của tôi. Hằng ngày, tôi tham gia các bài thuyết giảng của các tổ chức nghiên cứu và triển lãm. Điều này đã trang bị cho tôi kiến thức cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Hằng ngày, tôi làm những việc thuộc sở thích và năng lực của tôi. Tôi được ra ngoài, khám phá và gặp gỡ mọi người ở mọi giai tầng xã hội. Tôi cũng được trực tiếp tham gia đưa tin về sự kiện của các học viên. Mặc dù tôi thường xuyên phải thức khuya để viết bài, nhưng hiếm khi cảm thấy mình vất vả. Thay vào đó, tôi cảm thấy công việc của mình rất thú vị và ý nghĩa. Tôi nghĩ tôi đã tìm được công việc tốt nhất cho mình, chính là trong lĩnh vực truyền thông. 1. Tham gia The Epoch Times tiếng Anh. Năm 2017, tôi bắt đầu làm việc tại trụ sở chính New York. Tôi cảm thấy giống như tôi đã bắt đầu một hành trình tu luyện hoàn toàn mới khi rời bỏ công việc mà tôi yêu thích và đang làm tốt. Khi nhu cầu của trụ sở chính New York thay đổi, tôi đã được phân công làm việc ở các bộ phận khác. Sự điều chuyển này có nhiều nguyên nhân, như nhóm tôi được tái cơ cấu, rồi phải tham gia vào nhóm khác vì ở đó cần thêm nhân sự. Ban đầu, tôi thấy bị xáo trộn, nhưng khi nhớ rằng con đường tu luyện của chúng ta là do sư phụ an bài, tôi hiểu đây là một cơ hội để đề cao. Nhóm cũ của tôi được tái cơ cấu vào cuối năm 2018. Thật tình cờ, người giám sát hiện tại gọi tôi đến làm việc tại một bộ phận nhận đặc báo mới thành lập của The Epoch Times tiếng Anh. Và từ đó đến nay, tôi vẫn làm ở đây. Nhóm tôi có không quá 10 người. Chúng tôi bắt đầu từ con số 0 và làm mọi việc có thể để giúp tờ báo thành công. Chúng tôi không có kinh nghiệm gì. Tôi đã được chứng kiến quá trình phát triển của bộ phận này từ chỗ không có gì. Tôi trưởng thành cùng với hạng mục này và thấy nhiều cơ hội đề cao tâm tính. Trạng thái này kéo dài mấy tháng, tôi cảm thấy mình đã có sự đột phá to lớn trên con đường tu luyện cá nhân. Ban đầu, người quản lý yêu cầu tôi tập trung vào điều phối dịch vụ khách hàng. Thời gian đó, tức là khoảng 2 năm trước, chỉ có mấy người làm việc ở bộ phận này. Áp lực của chúng tôi chủ yếu là từ những phản hồi của khách hàng đặt báo về đủ loại vấn đề, bởi vì hầu hết chúng tôi đều không có nhiều kinh nghiệm trong công tác dịch vụ khách hàng và chúng tôi đã phải tìm cách giải quyết đủ loại tình huống. Đôi khi chúng tôi đang phải giải quyết rắc rối này, thì lại có mấy vấn đề khác đột nhiên kéo đến. Có thời gian, khối lượng công việc gia tăng mà nhân lực vẫn chỉ có vậy. Tôi phải làm thêm giờ. Cả ngày, đầu óc tôi chỉ toàn những phàn nàn và vấn đề của khách hàng. Có lúc tôi cảm thấy căng thẳng và bất lực ngồi trước máy tính mà ứa nước mắt. Tuy nhiên, tôi giữ chính niệm mạnh và biết mình đang dốc sức cứu những khách hàng này. Khi gặp những vấn đề đặc biệt khó khăn, tôi cầu xin sư phụ trợ giúp. Cuối cùng thì mọi việc đã được giải quyết. Sau đó, khi số lượng khách hàng đặt báo dài hạn tăng lên và các sản phẩm của chúng tôi được cập nhật và nâng cấp, chúng tôi lại phải giải quyết ngày càng nhiều vấn đề phức tạp. Thời gian này, lại có thêm những thành viên trước đây làm việc từ xa đã gia nhập vào nhóm chúng tôi. Vì các thành viên của nhóm đến từ các vùng miền khác nhau, các múi giờ khác nhau, nên là người điều phối, khối lượng công việc của tôi tăng lên và khó khăn hơn trước. Vào thời gian này, đường dây nóng bận từ sáng đến đêm và áp lực lớn đến nỗi nhiều thành viên trong nhóm thường không có thời gian phát chính niệm, thậm chí là khó đảm bảo được thời gian học pháp luyện công. Có thời gian, chúng tôi cảm thấy có nhiều cái nhiễu từ không gian khác và một số thành viên của nhóm đã gặp những khổ nạn trên thân thể và gia đình. Bởi vì các học viên này không ở cùng một múi giờ nên không thể sắp xếp học pháp nhóm và chia sẻ thể ngộ tu luyện. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng các thành viên cần phải củng cố lại trạng thái tu luyện của nhóm. Một học viên có thiên mục khai mở nói với tôi rằng cô ấy thấy nhiều nhân tố tà ác ở trong một không gian khác đang can nhiễu các học viên và khiến họ bị nghiệp bệnh. Sau đó, chúng tôi yêu cầu các thành viên trong nhóm dành nửa tiếng đồng hồ mỗi tối thứ hai để phát chính niệm chung. Sau khi chúng tôi cùng nhau phát chính niệm chung, vào thứ hai tiếp theo, học viên có thiên mục đã khai mở, vui mừng nói rằng cô ấy thấy sư phụ tới khi chúng tôi đang phát chính niệm. Cô ấy nói, sư phụ hài lòng nhìn chúng tôi. Tôi cảm thấy được động viên và cần phải duy trì chia sẻ trải nghiệm tu luyện hàng tuần và phát chính niệm. Truyền thống chia sẻ và phát chính niệm hàng tuần của chúng tôi vẫn được duy trì đến giờ. Mặc dù những học viên tham gia có thay đổi, nhưng tôi cảm thấy tất cả chúng tôi đều thu được rất nhiều lợi ích từ việc này. Chúng tôi bắt đầu tổ chức học pháp và luyện công trong một giờ đồng hồ tại văn phòng hai lần một tuần. Tất cả các học viên của nhóm chúng tôi đều cảm thấy rất tốt.
Với sự phát triển nhanh chóng của thời báo The Epoch Times tiếng Anh, và sự gia tăng nhanh chóng số người đặt mua báo dài hạn, bộ phận dịch vụ khách hàng vì thế mà cũng được mở rộng.
Ngày càng có nhiều học viên tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi từ từ xây dựng lên một nhóm quản lý của riêng mình, nhóm đi từ một vài người lúc ban đầu, cho tới hàng chục, rồi hàng trăm thành viên. Mặc dù dịch vụ khách hàng nghe nói có vẻ đơn giản, như thể tất cả những gì người ta cần làm là trả lời điện thoại và email, nhưng thực ra lại có rất nhiều việc. Tất cả những việc này đều liên quan đến chất lượng tổng thể của dịch vụ khách hàng. Đôi khi, tôi cảm thấy rằng việc đảm bảo bộ phận dịch vụ khách hàng vận hành tốt là một sự tinh tế và to lớn. 2. Làm việc ở vị trí người điều phối giúp tôi loại bỏ sự vị tư. Tôi cảm thấy việc điều phối ngày càng khó khăn, nó đòi hỏi tâm tính và năng lực ngày càng cao hơn trong quá trình mở rộng nhóm và bổ sung thành viên mới, nhất là vì nhóm chúng tôi có các thành viên đến từ các nền văn hóa, ngôn ngữ, tuổi tác, tính cách cũng như thói quen làm việc và trao đổi thông tin. Tôi cảm thấy tất cả những chấp trước ẩn sâu đã được phơi bày trong quá trình làm việc cùng các học viên. Trước đây tôi nghĩ mình là người rất hợp tác. Từ khi vào vị trí người điều phối, tôi mới nhận ra mình hách dịch như thế nào. Tôi có văn hóa đảng mạnh mẽ, tâm đố kỵ, hiển thị, tranh đấu và oán hận. tôi muốn áp đặt ý muốn của mình lên người khác và không muốn bị chỉ trích. Có thời gian, tôi thường xuyên có va chạm tâm tính với các học viên khác. Mặc dù trong tâm tôi biết điều đó là sai, nhưng tôi đã hành xử rất kém khi đối mặt với mâu thuẫn. Thậm chí tôi còn phàn nàn và thắc mắc tại sao những người khác không chịu hiểu hay đồng cảm khi mà mình đã vất vả, mệt mỏi như thế nào. Đôi khi, tôi xin lỗi các thành viên trong nhóm trên bề mặt, nhưng thực chất tôi nghĩ lời xin lỗi của tôi là sự thế, mà sao các bạn không hướng nội và xin lỗi tôi chứ? Mãi đến khi tống khứ được chấp trước này, tôi mới thật sự giải quyết được những mâu thuẫn và khoảng cách với các học viên khác. Tôi đã cảm thấy mình như sắp bùng nổ bất cứ khi nào các học viên khác chỉ ra lỗi sai hay nói rằng tôi có văn hóa đảng. Tôi không thể chấp nhận điều này và cảm thấy oán hận họ. Lúc đó, tôi cảm thấy mình không thể vượt qua khổ nạn này và không thể đề cao trong tu luyện. Giữa tôi và các đồng nghiệp hình thành gián cách. Nguyên công việc đã rất áp lực rồi. Hằng ngày, tôi lại phải nghe những phản hồi tiêu cực, ngày nào cũng vậy. Tôi thấy chán chường và không sao duy trì làm ba việc mà sư phụ yêu cầu. Trạng thái chán chường ấy làm nảy sinh vấn đề trong tu luyện. Trong những năm tu luyện này, nghiệp tư tưởng lớn mạnh đã khiến tôi mất đi sự tự tin trong tu luyện và cảm thấy không xứng đáng với sự cứu độ của sư phụ. Thậm chí, tôi còn bắt đầu nghĩ mình có vấn đề nghiêm trọng. Vì tôi lớn lên trong quá trình tu luyện cùng cha mẹ, nên luôn cảm thấy rằng sư phụ đã an bài môi trường tu luyện tốt nhất và những người thân tu luyện tinh tấn đã được an bài để luôn giúp đỡ tôi. Sư phụ cũng luôn cho tôi những điểm hóa và giúp đỡ trong những giấc mơ và trong suốt quá trình tu luyện của tôi. Bởi thế, tôi luôn cảm thấy không có lý do gì để tôi không thể tu luyện. Nhưng thực ra, tôi thường cảm thấy rằng mình đang làm không tốt, không xứng đáng với sự từ bi và cứu độ của sư phụ, không trân quý đại pháp và cơ hội tu luyện, và rằng tôi không ngừng phạm sai lầm trong tu luyện và làm mất danh dự của đại pháp. Tôi có thể ức chế được những ý nghĩ này khi trạng thái tu luyện của tôi tốt, bởi tôi biết sự tự tin trong tu luyện cũng đến từ sự tính sư tính pháp. Tôi thấy mình cứ tin rằng có sư phụ và đại pháp vĩ đại như vậy thì sư phụ sẽ chắc chắn có thể cứu độ được tôi. Tuy nhiên, nghiệp tư tưởng này sẽ lại nhảy ra khi tôi cảm thấy mình làm không tốt hoặc thời gian dài vẫn không vượt qua khổ nạn. Tôi cảm thấy giống như đang vùng vẫy chỗ nước sâu đen kịch vậy. Đợt đó, mỗi sáng tôi phải lấy hết can đảm để đi làm. Mỗi ngày đều như một cực hình. Mặc dù tôi biết mình đang trải qua khổ nạn và phải kiên định, nhưng về tinh thần, tôi cảm thấy như đã chạm tới giới hạn. Sau đó, khi tôi phải chịu đựng gánh nặng tinh thần, đối mặt áp lực, những phàn nàn và bất mãn của khách hàng, cảm giác như tim tôi quặn thắt lại, rất khó thở. Giữa lúc đau khổ, tôi vẫn còn một sợi dây lý trí. Tôi tự nhủ, dù có xảy ra chuyện gì, thì vẫn phải tiếp tục làm việc hàng ngày, bởi tôi tin rằng môi trường này sẽ giúp tôi. Tôi cảm thấy nếu mất đi môi trường tập thể này thì hoàn cảnh của tôi sẽ còn tệ hơn nữa. Thỉnh thoảng khi đi làm, tôi cảm thấy những vật chất đang đè nặng lên tôi vơi dần đi. Tôi đã tìm đủ cách để thoát khỏi sự kìm hãm của cựu thế lực. Nhìn sâu xuống, tôi biết tất cả những thứ xấu đó không phải thực sự là bản thân tôi. Dần dần, tôi đã nhớ được những điều mà sư phụ đã giảng. Kỳ thực, hết thảy những gì không phù hợp với đại pháp và chính niệm của đệ tử đại pháp đều là do cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân. Chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử đại pháp cần làm. Phát chính niệm, một là đối ngoại, hai là đối nội, ai bất chính đều không trốn thoát được, chỉ là chúng ta đối với phát chính niệm là có thái độ khác nhau, biểu hiện khác nhau. Trích về xáo động từ một bài viết về Phó Nguyên Thần. Tôi biết cựu thế lực đang cố gắng phá hủy ý chí và sự tự tin trong tu luyện của tôi. Tôi không thể để cựu thế lực đắc ý được. Tôi cũng bắt đầu nhìn lại tại sao trạng thái tu luyện của tôi lại lao dốc như vậy. Tôi nhận ra rằng vì lịch làm việc bận rộn nên tôi thiếu thời gian học pháp và phát chánh niệm, vốn là nền tảng tu luyện của chúng ta. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tu luyện ngần ấy năm, tôi biết miễn là tôi có thể tĩnh tâm học pháp và phát chánh niệm nhiều hơn, thì không một khổ nạn hay khó khăn nào mà tôi không thể vượt qua. Tôi yêu cầu bản thân phải tham gia học pháp nhóm buổi sáng, càng nhiều càng tốt. Tôi cũng quyết tâm học thuộc pháp nhiều hơn nữa. Tôi đã đọc bài chia sẻ của các học viên trên trang Minh Huệ kể về những trải nghiệm và thể ngộ của họ trong quá trình học thuộc chuyển pháp luân. Tôi cảm thấy được khích lệ và cũng muốn học thuộc pháp. Ban đầu, tôi sợ khó bởi tôi cảm thấy mình quá bận rộn với công việc và khó đảm bảo học pháp trực diện mỗi ngày. Tuy vậy, tôi muốn tranh thủ thời gian trống để học thuộc pháp nhiều nhất có thể. Tôi cảm thấy, cho dù chỉ thuộc được một đoạn thôi, tôi cũng đang có thu hoạch rất lớn rồi. Trong khi bắt tàu điện ngầm, đi bộ hay chờ đợi, tôi lại đọc nhẩm chuyển pháp luân. Mặc dù tôi không thể học thuộc trôi chảy, nhưng tôi hiểu nội hàm của pháp mà trước đây tôi không ngộ ra được. Điều này thật hữu ích cho việc đề cao trong tu luyện. Hiện giờ, tôi đã thuộc xong cuốn chuyển pháp luân. Học thuộc pháp trong giai đoạn này đóng một vai trò quan trọng. Trong quá trình học thuộc pháp, sư phụ đã giúp tôi tháo gỡ nhiều nút thắt trong tâm. Chẳng hạn, tôi có thể nhận ra mình có tâm tật đố mạnh mẽ. Tôi thường cảm thấy rằng điều này đã tạo ra gián cách giữa tôi với các học viên khác, ngăn cản tôi đối xử với mọi người xung quanh bằng lòng tốt và cái thiện của một người tu luyện chân chính. Mặc dù nhận ra, nhưng cái tâm này rất khó loại bỏ, có lúc dường như nó đã bị loại bỏ phần nào rồi, nhưng tôi thường cảm thấy nó cứ luôn hiện hữu. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tại sao chấp trước này lại mạnh đến vậy? Làm thế nào để tống khứ cái tâm này đi? Tại sao tôi không thể thật lòng vui khi người khác có được những thứ tốt mà lại cảm thấy bất công? Một hôm, khi đang học thuộc đoạn pháp về tâm tật đố, trong chuyển pháp luân, tôi đột nhiên thấy một câu trong pháp của sư phụ. Hai loại quan niệm tính cách khác nhau, thực thi sự việc sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Người Trung Quốc nếu được lãnh đạo biểu dương hoặc cấp cho chư vị thứ tốt nào đó, thì người khác sẽ thấy bất bình trong tâm. Khi tôi học thuộc câu này, hai mắt tôi đột nhiên dán chặt vào dòng chữ quan niệm. Tôi nhận ra rằng quan niệm là những nhân tố khiến chúng ta tật đố. Tôi nghĩ rằng phải có một số quan niệm bất chính đang cản trở tôi. Tôi theo dõi tâm tật đố này để đào sâu hơn vào những quan niệm đằng sau nó. Tôi nhận ra tâm tật đố này bắt nguồn từ việc không muốn thấy người khác tốt hơn mình. Nói cách khác, tôi phải tốt hơn người khác. Tôi nhận ra đây là một loại quan niệm được hình thành bởi giáo dục văn hóa đảng từ khi tôi còn nhỏ. Trong văn hóa đảng, chỉ kẻ mạnh mới có thể sinh tồn và sẽ không bị xã hội đào thải, còn kẻ yếu thì nhu nhược và không thể tồn tại. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi muốn tống khứ tâm tật đố, thì tôi phải suy nghĩ ngược lại. Tại sao tôi cứ phải tốt hơn người khác? Cuộc đời một người đã được định trước, và sư phụ đã an bài những điều tốt nhất cho chúng ta. Tôi chỉ cần làm tốt những gì tôi cần phải làm. Tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác giác ngộ. Kể từ đó, tôi cảm thấy tâm tật đố đã dễ dàng tống khứ hơn. Hễ nó xuất hiện, tôi liền biết nó không phải là tôi và thanh trừ nó khỏi tư tưởng của mình. Sau đó tôi nhận ra rằng có nhiều vấn đề trong tu luyện của tôi có thể bắt nguồn từ một số hiểu lầm mà tôi vẫn chưa tìm ra. Tôi bắt đầu truy tìm những quan niệm này. Khi tôi tiếp tục học pháp và hướng nội, tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề cơ bản trong tu luyện của bản thân. Đó là động cơ tôi tu luyện xuất phát từ tâm vị tư. Ngay khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy một cơn chấn động chạy khắp thân thể. Tôi học pháp đã nhiều năm như vậy và luôn hiểu rằng trong pháp sư phụ yêu cầu chúng ta không được vị kỷ và làm gì cũng phải nghĩ cho người khác. Mặc dù vậy, tôi dường như chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ tại sao chúng ta lại không nên vị tư. Tôi cảm thấy bế tắc trong tu luyện. Tôi cứ nghĩ mãi về vị ngã và vị tha. Tôi cảm thấy mình chỉ có thể vượt qua được điểm này nếu tôi thật sự hiểu và đề cao từ các nguyên lý của pháp. Tôi thầm cầu xin sư phụ điểm hóa. Một hôm, tôi đột nhiên không thấy mình phải vật lộn với vấn đề này nữa. Tôi tự nhủ rằng đây là điều sư phụ yêu cầu. Tất cả những gì tôi phải làm là chịu theo điều sư phụ đã giảng. Là một sinh mệnh nhỏ bé trong vũ trụ này, một sinh mệnh được tạo ra bởi chân thiện nhẫn, tôi phải đồng hóa với đại pháp và các đặc tính của vũ trụ này. Tôi thật sự cảm nhận được rằng, khi đồng hóa vô điều kiện với đại pháp, bản nguyên sinh mệnh và toàn bộ trạng thái tu luyện của tôi đã trải qua một thay đổi căn bản to lớn. Cuối cùng, tôi đã biết cần làm gì trong tương lai để bước trên con đường tu luyện, trở thành một sinh mệnh thật sự vô tư vô ngã và đồng hóa với đại pháp. Sư phụ đã giảng, thông qua quá trình không ngừng tu luyện, đọc sách luyện công, dần dần sẽ đạt được thật sự có thể từ trong pháp mà nhận thức pháp. Chư vị sẽ có yêu cầu cao với bản thân mình, gắng hết mức ức chế những tư tưởng bất hảo kia, những thứ mà chư vị chấp trước. Chư vị gắng hết mức coi nhẹ nó, bài trừ nó. Chư vị có thể đạt được, dù chỉ trong một giây, bộ phận kia có thể đạt tiêu chuẩn, thì sẽ khiến nó định lại. Chính là không ngừng đột phá lên bề mặt như vậy. Cuối cùng, toàn bộ đều đã đột phá xong. Khi tầng cuối cùng bị phá mở ra, chư vị sẽ phát hiện, chư vị hoàn toàn không phải là cái tư tưởng, cách nghĩ ban đầu đó. Phương thức tư duy của chư vị đều đã khác với ban đầu rồi. Đó chính là chư vị thật sự, là bản tính thật sự. Mà hiện nay tất cả những gì mà chư vị nghĩ đến và không thể buông bỏ được đều là quan niệm hậu thiên hình thành đang ràng buộc chư vị. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 1999. Như sư phụ đã giảng trong đoạn pháp trên, sau khi có thay đổi bên trong, tôi cảm thấy cách suy nghĩ và nhìn nhận người khác và môi trường xung quanh tôi đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi trong cách tư duy cũng đã thay đổi căn bản nhiều quan niệm người thường của tôi. Trước đây, tôi luôn cảm thấy tu luyện thật khó, thật khổ. Tôi đã chấp trước vào việc khi nào thì tu luyện kết thúc. Tôi cũng lo lắng mình tu luyện không đủ tốt, sợ tầng thứ tu luyện của mình rớt xuống vì không giữ vững tâm tính hay không thể kiên định nếu kéo dài thời gian tu luyện. Khi tôi nhận ra rằng tu luyện là để đồng hóa với đại pháp và chúng ta nên quan tâm tới người khác một cách vô điều kiện, thì tu luyện đột nhiên bớt khó, bớt khổ, bớt rắc rối. Trước đây, khi gặp khổ nạn, tôi không thể ngộ ra điều này cho dù có cố gắng thế nào. Tôi đã mắc kẹt trong khổ nạn và thấy khổ sở. Thậm chí tôi cảm thấy quá trình tu luyện của mình dường như khó khăn hơn những người khác. Tôi cảm thấy mình phải phó xuất nhiều hơn người khác. Thật ra đều là tâm vị tư. Tôi đã đặt niềm vui, giận dữ, buồn chán, đau khổ, cảm xúc và cái tôi của bản thân lên trước, thay vì đồng hóa với những yêu cầu của sư phụ, đại pháp, tu luyện và chúng sinh. Sư phụ đã giảng, chúng ta thông thường khi đụng phải bất kể chuyện gì thì đều là hướng ngoại mà nhìn, tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Trong tâm có một loại cảm giác bất công, không nghĩ về mình, đây chính là một chướng ngại lớn nhất, chí mạng của tất cả sinh mệnh. Trích giảng pháp tại Pháp hội Singapore năm 1998. Khi có thể đặt việc đồng hóa với đại pháp và những người khác cao hơn bản thân mình, tôi không còn phải lãng phí thời gian để tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra với tôi, hay tại sao người khác lại đối xử với tôi như vậy nữa. Thay vào đó, tôi cố gắng hết sức hướng nội vô điều kiện để tìm ra lỗi hay thiếu sót của bản thân. Tôi cố gắng cân nhắc tới người khác. Tôi tự nhắc nhở rằng, nếu không còn gì phải đề cao, thì tôi đã không gặp khổ nạn này. Trước đây, mặc dù tôi đã nghe sư phụ giảng, tốt hay xấu đều là hảo sự, nhưng tôi vẫn không thay đổi quan niệm. Giờ đây, tôi thấy mọi việc xảy ra đều là cơ hội để đồng hóa nhiều hơn với đại pháp. Cho dù xảy ra điều gì, sư phụ đang cho tôi thấy những thiếu sót của tôi qua những việc không mong muốn và làm thế nào để tôi có thể đề cao. Bây giờ, tôi mới thật sự nghĩ đây là hảo sự. Đối với các đồng tu, tôi có thể bỏ qua những thiếu sót của họ. Tôi nhận ra rằng, sư phụ đã an bài con đường tu luyện của tất cả các học viên một cách có hệ thống. Bây giờ, khi một số học viên khác nói hay làm gì đó khiến tôi bực bội, thì tôi nhận ra rằng đây là để tôi thấy và suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân. Tôi không còn nhìn các đồng tu khác bằng quan niệm của người thường và phán xét như trước đây là tập trung nhìn vào thiếu sót của người khác. Điều tôi thấy giờ là những điểm mạnh của họ và họ đã tu luyện tốt hơn tôi. Mẹ tôi cũng là một đồng tu, một lần đã nói rằng tôi tu luyện không tốt và tôi không hề minh bạch về Pháp. Tôi không hề suy nghĩ nghiêm túc về những lời mẹ tôi đã nói. Tôi nghĩ mình đã tu luyện nhiều năm như vậy và sau nhiều khảo nghiệm gian khổ, làm sao tôi lại không hiểu rõ về tu luyện được chứ? Nhưng sau khi quan niệm vị tư căn bản này thay đổi, tôi mới nhận ra trước đây đúng là tôi không hiểu làm sao để tu luyện. Đồng thời, tôi cũng nhận ra là một người điều phối, tôi cần phải cố gắng hết mình để phối hợp với những người khác và trợ giúp họ phát huy tối đa thế mạnh và khả năng của mình. Mỗi lần có suy nghĩ tiêu cực, tôi lập tức nhận ra rằng những suy nghĩ này là cựu thế lực đang muốn tạo ra chướng ngại. Tôi không thể chịu theo cựu thế lực để vượt qua được, vì vậy tôi đã phát chánh niệm mạnh mẽ để loại bỏ tà ác can nhiễu đến cả nhóm chúng tôi. Nhìn lại quá trình phát triển của bộ phận dịch vụ khách hàng, chúng tôi từ một vài người đã mở rộng tới hàng trăm người, từ việc xử lý hàng trăm tới hàng ngàn yêu cầu của khách hàng mỗi ngày, từ làm mọi việc một cách thủ công, đến dần dần tự động hóa nhiều phương diện và cải thiện đáng kể hiệu quả công việc. Đây là kết quả của sự cống hiến lớn lao, vất vả của tất cả các học viên trong nhóm chúng tôi. Tôi cảm thấy may mắn được làm việc trong một nhóm như vậy. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ, động viên và viên dung của các học viên trong nhóm. Người quản lý của chúng tôi cũng rất quan tâm tới tu luyện của nhóm, đặc biệt là các học viên trẻ, đã tạo ra một môi trường học Pháp và tu luyện tốt cho chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn mẹ tôi đã kiên nhẫn, không biết mệt mỏi trò chuyện với tôi và giúp tôi giải khai nhiều nút thắt trong tâm. 3. Lời kết. Hơn 20 năm qua, kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện lúc mới 5 tuổi, có nhiều điều kỳ diệu lớn nhỏ đã diễn ra trong quá trình tu luyện Đại Pháp. Nhìn lại chặng đường gập ghềnh và nhiều chông gai đã đi qua, tôi không sao diễn tả được lòng cảm ơn đối với sư phụ. Thông qua tu luyện, tôi nhận ra rằng khi gạt bỏ tự ngã, đồng hóa vô điều kiện với Pháp, suy nghĩ cho người khác và chúng sinh, xuất phát từ nội tâm, thì tâm chúng ta sẽ tràn ngập ánh sáng, từ bi và bình yên. Những thú vui của người thường thật sự không thể sánh được với sự tự do này. Quần hùng tập kết, hồng lưu trung, giai tầng hành nghiệp, bất đồng công, đại Pháp đệ tử, thị chỉnh thể, trợ sư chính Pháp, trở tà phong. Tạ ơn sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.